This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 3:20 cho đến 4:00. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với lại Lee Sandwich. Quý vị có thể đến đó để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc là gọi điện thoại. Số điện thoại là 2147030903, 2147030903 tại Cali Sài Gòn Mall và tại Arlington Grand Prairie trong khu Asia Times Square, trong khu Telechon. Quý vị cũng có thể ghé qua hoặc là gọi điện thoại để tham khảo về vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh vợ chồng khi gặp tai nạn xe cộ, hay quý vị cần muốn biết về visa du học hoặc là visa đầu tư, quý vị cũng có thể đến đó để tham khảo hoặc gọi điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988 tại Grand Prairie. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao với những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị gửi vào trong chương trình, và quý vị có thể gọi ngay bây giờ với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi ngay bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay về những đề tài có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, hoặc quý vị có những cái hồ sơ bị trục trặc, quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo ngay bây giờ. Quý vị có thắc mắc trong vấn đề visa cho thân nhân của mình đi qua đây qua diện đầu tư, hoặc là cho thân nhân của mình qua đây qua diện du học. Và xin được kính chào Thái Ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chân thành chào anh Nhật Tấn. Dạ vâng, chào quý của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, một tuần lễ vừa qua không biết là visa bulletin có cái sự thay đổi gì không, hay là có nhích lên chút nào không ạ?
Dạ vâng, cái thông tin visa bulletin thì nó ra cách đây cũng 2 tuần rồi anh Nhiệt Tấn, nếu không thì mà cô xin cỡ 2-3 phút thôi để trình bày cái thông tin visa bulletin của tháng 7 của năm 2015. Thứ nhất là diện F1 là quốc tịch, 3 quốc tịch, lãnh trợ con trên 21, không có gia đình. Người ta đang giải quyết tới 1 tháng 10 năm 2007. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Người ta đang giải quyết tới 15 tháng 3 năm 2004. F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Những hồ sơ nộp 22 tháng 10 năm 2002, rất là lâu. Đó là anh chị em 22 tháng 10 năm 2002 thì người ta đang giải quyết tới và bây giờ đang có số visa. Và cuối cùng là F2A và F2B, đó là người thường trú nhân, một người thẻ xanh và lãnh cho thân nhân. Thứ nhất là F2A, một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Những hồ sơ nộp 8 tháng 11 năm 2013. Thì bây giờ người ta đang giải quyết tới có 1.5 năm cho diện F2A. Và cuối cùng là F2B, đó là một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Những hồ sơ nộp 15 tháng 10 năm 2008, cỡ 7 năm. F2B, một người thẻ xanh, thường trú nhân và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Cái đó là cái thông tin visa bulletin gần đây nhất anh Nhật Tấn, hy vọng là ở 2 tuần nữa thì cái thông tin giữa tháng 8 nó ra.
Dạ vâng, quý vị vừa nghe luật sư Michael Cao gửi quý vị về những cái tin tức có liên quan đến visa bulletin. Quý vị nào có thắc mắc ngay bây giờ quý vị nhớ gọi liền nhé. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa luật sư, gần đây thì thấy những cái tin tức nói về cái vấn đề mà visa đầu tư có thể sẽ bị khó khăn hơn vì vấn đề có nhiều nước đã đi qua cái diện này nhiều, chẳng hạn như là Trung Quốc, thì không biết có phải điều này có ảnh hưởng đến những cái visa được cấp tại Việt Nam không thưa luật sư?
Dạ vâng, nó có ảnh hưởng anh Việt Tấn. Trong mấy tháng tới nó sẽ bất rất là nhiều cái vấn đề liên quan ảnh hưởng tới chương trình EFI, chương trình visa đầu tư. Michael đã thường nhắc trên đài văn phòng chính, văn phòng của Michael cũng làm rất là nhiều những hồ sơ hiện tại nộp vô rất là nhiều những cái đơn E-56, đó là cái hồ sơ visa đầu tư, khách hàng ở Việt Nam người ta rất là quan tâm. Nào, lý do tại sao mà trong mấy tháng tới sẽ có sự thay đổi rất là nhiều, thứ nhất là cuối tháng 9 này là September tháng 9 năm 2015 là cái chương trình Regional Center nha, không phải là EB5 nha, EB5 không nói thẳng, chỉ là chương trình Regional Center. Regional Center là những công ty đầu tư chuyên giúp những người khách hàng đầu tư những cái dự án của người ta. Tuy nhiên là những cái chương trình này giúp những người đầu tư rất là nhiều mà làm một cái cách mà rất là dễ dàng cho người ta, là tại vì những công ty Regional Center là đây là chuyên nghiệp của người ta. Người ta đầu tư giùm mình, người ta tạo ra công việc giùm mình. Thì qua tới tháng 9 này, cái chương trình 3 năm, là tại vì mỗi 3 năm, cách đây 3 năm trước thì nó cũng hết hàng. Thì bây giờ là 3 năm sau, là tháng 9 này là 3 năm sau là sẽ hết hàng. Đầu tháng 10 là người ta sẽ start lại cái chương trình EB5, cái Regional Center mới. Tuy nhiên, khi mà thay đổi cái mới, cái vấn đề mà renew, nghĩa là gia hạn lại cái Regional Center, một cái chương trình mới đó, thì là đương nhiên là sẽ có rồi, là tại cả đôi bên chính phủ Mỹ, cái đó là cả đôi bên Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cả hai ủng hộ cái chương trình EB5. Tuy nhiên khi mà thay đổi kỳ này thì là đã có rất là nhiều những người chính trị, những người dân biểu, những người ở trong Homeland Security, Bộ Di trú của Mỹ, đã đề nghị là cái con số 500 rất có thể là lên tới con số 800, nghĩa là trước đây là đầu tư tối thiểu là 500.000. Sau qua tới tháng 10 có thể là nó đổi lên tới số 800.000 tối thiểu, cái mức tối thiểu. Nếu mà lên tới 800 thì nó sẽ có cái sự khó khăn. Khó khăn là tại sao? Là thứ nhất, mình phải cái số từ 500 lên 800 là cái tiền nhiều hơn để đầu tư, thứ nhất. Thứ nhì là chứng minh cái nguồn gốc của số tiền. Đáng lẽ giờ chứng minh 500, bây giờ phải chứng minh 800. Ở bên Việt Nam, cái vấn đề mà chứng minh nguồn gốc của tiền mà để đầu tư nó không có đơn giản như là bên Mỹ, tại vì chính phủ Mỹ, sở hữu Mỹ người ta đòi hỏi giấy tờ rất là nhiều. Mà bây giờ lên từ đến 500 đến 800 là có một cái sự khó khăn. Cái đó là cái sự mà thay đổi mà nhiều nhất, mà có thể ảnh hưởng nhất những cái sự hồ sơ EB5 của bên Việt Nam mình Nhật Tân.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Mai Quốc Cao trong phần trình bày vừa rồi. Xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây, và mời quý vị tiếp tục vào để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Mai Quốc Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và visa du học cho con em của mình. 817-899-4110, 817-899-4110. Xin chào quý khán giả đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, chào luật sư ạ. Tôi có câu hỏi xin hỏi là tôi đã làm đơn xin cấp cái re-entry. Tôi nộp đơn từ tháng 3 2015, nhưng đến ngày 27 tháng 4 thì mới kêu đi lần hai, và đến nay tôi chưa được cấp cái sổ re-entry này. Trong khi đơn mà tôi xin re-entry thì tôi có dự định ngày Việt Nam là ngày 20 tháng 4 2015.
Cô ơi, là Michael, xin lỗi, là cái khúc cuối cùng không nghe được.
Cô nhắc lại. Vâng, cô, lúc đó điện thoại bị nghẹt ạ. Cô nói lại ạ.
Tôi xin nói lại nha.
Bây giờ là cái tháng 3 là mình nộp đơn, tháng 4, 27 tháng 4 là mình lăn tay rồi. Sau lăn tay thì bây giờ sao cô?
Dạ, bây giờ mà vẫn chưa được cái sổ riêng.
Ok, nói chung là chưa nhận được cái re-entry permit. Ok. Thường thường là cho những người mà xin re-entry permit là mục đích của người ta, mục đích của cô là đi Việt Nam lâu dài, thông thường là rời khỏi nước Mỹ lâu dài, rất có thể là hơn một năm, thì người ta làm cái re-entry permit. Cho tới lúc nào mình có thể đi được, bây giờ cô có thể đi được rồi. Ok, là tại cái thủ tục re-entry permit chính nhất, nếu mà muốn mở hồ sơ thì chính phủ Mỹ, sở hữu Mỹ yêu cầu là mình phải có mặt ở Mỹ mới mở được cái đơn re-entry permit. Thứ nhì là phải lăn tay, mà lăn tay cô đã làm rồi, mở đơn đó là mở rồi. Cô có thể là cô đi trước đi, nếu mà muốn cứ đi trước đi, khi người ta gửi cái cuốn sách re-entry permit về tới nhà, nhờ người nhà đó FedEx về hay là cầm tay về cho cô, để khi mà cô vô lại Mỹ, ví dụ như 5 năm rưỡi sau, cô có thể là cầm cái re-entry permit vô lại. Dạ.
Dạ, dạ. Tại vì tôi sợ là biết là như lâu thì người ta mới cấp cho mình có thông hành đó.
Re-entry permit thường thường là cỡ 4, 5, 6 tháng cô ơi. Dạ, đâu đó, 3, 4, 5 tháng gì đó. Dạ.
Nhưng mà khi mà nó cấp cho mình thì tôi muốn hỏi là biết ngày đó cho mình lực đó là ghi trên cái lời ngày
dự
về Việt Nam của mình, hay là
cô bằng máy nhỏ lại, vì cô để máy tiếng nó vội là lắm, khó lắm cô.
Dạ dạ dạ.
Cô dặn bằng máy cô ra vô cô nhỏ lại giùm.
Dạ 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 rồi.
Rồi cô cầm điện thoại sát lỗ tai cô giùm nhé.
Dạ dạ.
Tôi muốn hỏi là thế này nhé, là cái ngày mà người ta cấp cho mình á, là cái ngày đó mình đi, thì là cái ngày mình ghi trong cái tờ đơn xin là ngày dự định Việt Nam.
Không nghe cô rõ đó cô ơi, cô gọi trở lại giùm Việt Tấn nha.
Yeah, I'm so sorry.
Không nghe cô rõ luôn, có lẽ điện thoại trở lại. Cô cúp điện thoại, cô gọi lại đi. Dạ. Dạ vâng, có thể là Việt Tấn sẽ nhường cho vị thính giả đang chờ và sẽ trở lại tiếp chuyện với cô. Cô cứ gọi trở lại giùm nhé. Chào vị thính giả đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ,
ờ, vẫn không nghe được luôn, tôi có lẽ là cái trục trở ngại, không biết là dạ, bên
điện thoại.
Vâng.
Dạ, cho em xin cái số phone của văn phòng được không vậy?
214-703-0903.
Dạ, 214, dạ.
4-703-0903. 0903, rồi, cảm ơn anh.
Dạ, vâng. Là vị thính giả vừa rồi có thể gọi trở lại nhé, vì chúng tôi hôm nay không biết điện thoại, hệ thống điện thoại ở đài hay là
yeah,
ở ngoài đang bị trở ngại. Mà nhiều khi, nhiều cú điện thoại mình gọi nhau bây giờ cũng bị ngạt mũi dữ lắm sư.
À dạ, đúng vậy.
Tự nhiên không nghe gì hết. Dạ.
Những cái hãng cell phone đôi khi bị cúp hoài ngang chừng nói chuyện.
Chắc mấy ổng đang chơi với nhau, chơi game với nhau rồi.
Dạ vâng.
Xin được chào vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, tôi xin nói tiếp ạ.
Dạ,
tôi
muốn okay, cô nói chậm lại cô ơi.
Dạ.
Tôi muốn hỏi là khi mà người ta chấp mình
thì tôi lại cô nói lúc nghe rõ đâu không, cô phải cầm điện thoại bình thường, cô đừng có lắc đứng yên, cô đừng có lúc rời xa lúc không nghe rõ cô ơi.
Dạ.
Dạ. Khi mà chấp mình
không nghe cô. Alo? Rõ luôn. Dạ vâng, không nghe điện thoại cô rõ luôn.
Dạ, sorry cô ơi.
Không xin lỗi.
Em chưa biết cho mình á, là cái ngày mà người ta phát cho mình trở về cái căn nhà của mình, hay là người ta đi theo cái ngày mà mình xin ở Việt Nam.
Được, xin nghe
rõ là người ta cấp cái ngày, là thường thường người ta cấp cái ngày là người ta gửi cho mình đó cô.
Cái ngày mà người ta gửi cho mình người ta mới ghi hả anh?
Dạ, thông thường là vậy đó, theo những gì Michael hiểu. Nhưng mà một lần nữa cái này là không có chính xác nha. Michael ít khi nào làm re-entry permit lắm. Thông thường là khách hàng của Michael người ta tự làm cái re-entry permit không ạ? À? Dạ. Yeah.
Mà phần thuần đó luật sư nói là bao nhiêu lâu thì mình mới được cấp ạ?
À? Cái hiện tại cái thời gian giải quyết đâu là dường như 4 đến 6 tháng á cô.
4 đến 6 tháng là.
Dạ đâu đó cô, dạ yeah, dạ. Yeah.
Nhưng mà tôi cứ sợ, khi mà tôi cứ sợ cái này nè, có người nói là khi ở Việt Nam người ta mới
thì
lúc đó thì
ở Việt Nam nói chung là một khi mình đã lăn tay rồi mình có thể là đi Việt Nam cô ơi. À, cái re-entry permit khi mà mình điền đơn á, nếu mà cô nhớ thấy ở trong cái đơn á, nhiều khi người ta nói là nếu mà muốn nhận re-entry permit ở bên lãnh sự của Mỹ ở Việt Nam, người ta có thể là chuyển cái hồ sơ đó về tới lãnh sự rồi mình phải ghé lãnh sự lấy cái re-entry permit cũng được. Ok, nhưng mà một lần nữa Michael sẽ khuyên nha, tuy là có re-entry permit nhưng mà nếu được vẫn là vô Mỹ lại dưới một năm, nếu mà được, mà nếu mà bắt đầu dĩ lắm á, thì ở Mỹ hơn một năm, nhưng mà bằng giá nào đừng ở quá cái re-entry permit nha. Dạ.
Nghĩa là mình đi trên một năm không được hả luật sư?
Mình đi được tại vì mình có re-entry permit, nhưng mà một khi mà đã đi hơn một năm thì là mai mốt vô phỏng vấn quốc tịch thì nó vẫn hỏi là tại sao đi hơn một năm, mình phải chứng minh cái lý do là thứ nhất là Việt Nam mình có công việc làm, có hãng xưởng này cái vân vân. Cái gì mình vẫn phải chứng minh là ở Mỹ mình giữ lại cái gốc, nghĩa là mình vẫn giữ lại tài khoản ngân hàng, bảo hiểm xe, mua nhà này kia vân vân. Dạ.
Từ 4 đến 6 tháng.
Dạ.
Tại vì tôi phải ở chợ, có cái sổ thông hành tôi mới dám về, tại vì tôi không có người thân nào để có thể chở giao cho tôi ở Việt Nam hết.
Dạ. Dạ. Thì cái đó thì Michael, xin lỗi là Michael không biết cô. Dạ.
Cô có thể đến bây giờ cô nói thì cô phải theo cái ý của cô, nói là cô phải chờ rồi cô ơi.
Dạ, dạ
chứ
vâng,
còn
dạ.
Không biết giờ chừng nào cô hả?
Dạ không biết bây giờ có nữa.
Dạ vâng, tới thời 6 tuần hoặc là 3 tháng, 6 tháng không chừng cô, hên xui nhé.
Dạ, đến là 3 tháng rồi, còn chắc có hy vọng thêm 1 tháng, 2 tháng nữa cô.
Dạ, dạ vâng ha, cô ha. Dạ, dạ, dạ cô. Dạ. Không biết điện thoại của cô có trở ngại hay không, nhưng mà mình nghe tiếng được tiếng không.
Dạ vâng, dạ.
Vâng. Cái vấn đề mà re-entry permit cho nhiều người họ cứ nghĩ là xin gần đi rồi mới xin, thì thật sự Tấn thấy là có nhiều khi hên xui, nhiều khi cả mấy tháng mới xin được gửi cuốn sách
như là cuốn hộ chiếu á. Dạ.
Dạ vâng, bự dài dài đó thì hên xui, nhưng mà nếu mà cần phải xin trước phải không luật sư?
Nói chung á là ví dụ như mình đi tháng 9 đi đúng không? Thì
dạ.
Bây giờ nè mình nên làm từ giờ, mình nộp đơn rồi tháng rưỡi sau mình lăn tay xong á thì mình muốn đi lúc nào cũng được á, mình khỏi phải đợi cái cuốn sách. Tại một khi cuốn sách về tới người nhà mình có thể là cầm cái cuốn sách đó mai mốt 3-4 tháng sau, 4-5 tháng sau cầm là qua Việt Nam như mình, là mình cầm cái cuốn sách đó vô lại Mỹ thôi. Dạ.
Dạ vâng. Quý vị có thể gọi tiếp tục vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao là 817 899 4110. 817-499-4110. Gọi ngay bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Mai Cổ Cao. Và thưa luật sư, trong vấn đề mà đụng xe, cho Tấn thấy ít có người có nhiều cái thắc mắc để gọi vào. Hình như lúc này họ không có còn trước đây thì Tấn thấy là giống như là đa số là khi mà đụng xe đó thì họ sẽ gọi luật sư họ tham khảo ngay, hay là đi đến văn phòng này văn phòng kia. Còn ngay bây giờ thì Tấn thấy họ có cái khái niệm là họ gọi cho thẳng cho insurance, thì điều này đâu có lợi không luật sư?
Cái khổ là nhiều khi mình không chuẩn bị sẵn, mà mình cứ nghĩ là ô mình nói sự thật là mình sao mình thua được, đúng không? Nhưng mà thực tế là khi mà nói chuyện với bảo hiểm mở claim á, thì nhiều khi nó sẽ yêu cầu là mình thâu băng. Mà trong cái giai đoạn mà thâu băng mà nhiều khi nó hỏi mình những cái câu mà mình không muốn trả lời, hoặc là trả lời không chính xác, mà tại vì người ta có kinh nghiệm, người ta biết hiểu cái cách để hỏi, để làm sao nói giống như là mình có lỗi á, mà thật sự là mình không có lỗi, hoặc là một cái trường hợp nào đó mà người ta thâu băng được mình vô thành cái bằng chứng, mà thực tế là nó không có xảy ra như vậy, mà người ta chỉ có dùng cái cớ đó, người ta từ chối cái hồ sơ mới, hoặc là cái ngày hôm sau người ta đang thâu băng mình, cái người ta hỏi ô thì bây giờ anh sao, có nhíp gì không. Nhiều người nha, 3-4 ngày sau người ta mới bắt đầu người ta nhíp, tại vì qua một ngày đầu, ngày thứ nhì người ta có rất ở trong người, người ta có rất nhiều adrenaline, nhiệt tấn, khi mà có cái chất đó thì người ta không có đau đâu nha, không có bị gì hết á, nhưng mà 2 ngày sau tự động nó nhíp, nó đau, ngủ không được, đau lưng, đau cổ, ngủ không nổi luôn. Nhiều khi lúc đó đi chụp bác sĩ, cái bắt đầu là thật sự là đau rồi tùm lum hết trơn á, cái bảo hiểm nói ủa nhưng mà cái ngày hôm sau tôi nói chuyện với anh thâu băng, rõ ràng là anh nói là đâu có bị đau gì đâu, mà tại sao bây giờ lại đau, không? Nhiều khi cái đó khó nói lắm. Mà cậu khuyên á là mình cứ từ từ với cái hồ sơ, sửa cái xe, sửa cái người, đâu ở đó đi, đừng có hứa hẹn với bảo hiểm. Mình không cần mở cái claim quá sớm, tại một khi đã đụng xe, có cảnh sát, có police report, đã trao đổi thông tin bảo hiểm này kia vân vân, đó cũng đâu ở đó. Cái điều quan trọng là thứ nhất là mình phải chính xác cái lỗi của bên nào và bị thương cỡ làm sao để mình lo làm sao để mình hồi lại 100%.
Xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây.
Luật sư Mai Cổ Cao và anh Tấn à.
Có ba vị đang giữ đường dây điện thoại, xin mời anh.
Dạ em có câu hỏi đó, em bây giờ là em có hồ sơ bảo lãnh mấy chị em rồi, nhưng mà bây giờ là em muốn bảo lãnh bà chị để qua thăm mẹ đó, được không luật sư, tại mẹ bệnh đó.
Dạ vâng anh, cái vấn đề mà đi du lịch đó thì mình cứ điền đơn, anh ơi, điền đơn DS-160. Đăng ký ở trên mạng, đóng cái phí visa 160 rồi hy vọng là có ngày phỏng vấn, là tại vì gần đây lãnh sự của Mỹ đã báo cho biết là ở bên Việt Nam cái hệ thống mà hẹn đi phỏng vấn bị trục trặc rất là nhiều, anh cố gắng đi, hy vọng là có ngày phỏng vấn. Dạ
ok, cảm ơn luật sư.
Vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi, có hai vị ạ. Hello. Dạ cho biết tên luôn ạ.
Dạ em tên là Nam á. Thì thưa luật sư, cho em hỏi cái là cái thủ tục mà làm cho đính hôn á, hoặc là vợ chồng bảo lãnh cho nhau thì cái nào thì nó dễ hơn?
Ok, nói chung là dễ hơn khó hơn á, nó cũng giống vậy đó. Ok, cái điều quan trọng nhất là cái gì? Cái điều quan trọng nhất không phải là K1 fiancé nó qua lại hơn được 2 tháng 3 tháng, cái đó không phải quan trọng. Ok, cái quan trọng là cái cuối cùng. Cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng là có qua được phỏng vấn không, qua được phỏng vấn lãnh sự không. Ở lại cái phỏng vấn nó không có đơn giản nha. K1 là đính hôn, là fiancé, hoặc là giấy kết hôn là I-130 là bảo lãnh thời gian vợ chồng. Cả hai phải phỏng vấn ở lãnh sự, cả hai cái phỏng vấn theo mà cô thấy nó không có đơn giản, nó rất là khó khăn, nó yêu cầu bằng chứng rất là nhiều, và những cái thông tin vợ chồng với nhau mình phải biết hết từ đầu đến cuối, đôi bên bên vợ bên chồng. Cái đó là cái quan trọng là qua được cái phỏng vấn.
Vâng, thì cho em hỏi là nếu mà em làm như vậy thì rồi cái giấy tờ cái này kia rồi em cần những cái gì vậy anh?
Cái đơn thì nó không có khó anh, cái đơn giống như vợ chồng anh điền cái đơn I-130 hoặc là cái fiancé anh sẽ điền cái đơn I-129F. Cái đó không phải là cái đó không phải là cái khó là anh phải chứng minh cho cái người phỏng vấn mình, cho người ta thấy là mình là vợ chồng, mình là fiancé, mình là có ý định là vợ chồng với nhau thiệt mai mốt. Là bằng chứng, là cái phỏng vấn bằng chứng là phải có nhiều, ví dụ đám cưới, đám hỏi, đi 3-4 chuyến, quen nhau 3-4 năm, điện thoại qua lại, email đầy đủ hết trơn á. Thì ý của Mai có nói là cái xác nhận, cái bằng chứng mà cho người ta thấy
rồi,
là mình đã quen biết lâu,
cái,
đầy đủ.
Còn một cái nữa cho mọi là, ví dụ bây giờ thì em xài em gọi bằng FaceTime á, thì người ta có chấp nhận cái đó không, hay là em phải xài bằng phone kia, phone giống như là V247 hoặc là mấy
Viber hoặc là nhiều lắm anh. Khi nó có nhiều cái và app, nhiều cái application, nhiều cái chương trình mà anh có thể sử dụng, hoặc là email, ok, hoặc là nó có nhiều lắm, Home Messenger, mấy cái đó anh có thể là in ra hết. Những cái gì mà anh có thể in ra được chứng minh cho lãnh sự thấy là không, tôi nói chuyện hàng ngày bây giờ tôi, ok, giờ này là rất là rõ ràng. FaceTime Michael không biết là có in ra được không, không biết nó có giữ được record không. Nếu mà in ra được thì anh nên in ra để chứng minh. Dạ.
Ồ, dạ vâng. Vậy dạ. Cảm ơn Michael với lại cho em hỏi số phone của văn phòng này, có gì em lên đó chứ anh.
214-703-0903. Anh ở thành phố nào?
Forward.
Forward thì 81972.
Dạ.
606-9988.
606-9988.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ
vâng, cảm ơn nhiều.
Tôi nghe nói là vấn đề FaceTime thì nó cũng mới, sau này mà không biết là có record hay không thì tốt hơn hết là mình vừa FaceTime mà vừa lấy một cái camera, cái điện thoại khác mình quay lại. Chắc cú luôn. Cái đó là chắc cú luôn.
Cái điều quan trọng là mình muốn chứng minh cho lãnh sự thấy là mình liên hệ hàng ngày,
Cứ mỗi lần mà FaceTime cái bên kia mình có cái đồ bấm lại, mình thâu lại là mình đang nói chuyện bằng video luôn chứ không phải thường nữa nha. I love you là cũng chu mỏ này kia là ngon lành luôn, là hết sảy luôn. Còn hơn là điện thoại mà record nữa phải không luật sư?
Dạ vâng anh, dạ.
Xin được 817-899-4110 rồi quý vị thầy gọi ngay bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, thân nhân, tai nạn xe cộ, cần biết quyền lợi của mình thế nào, hay là visa du học và visa đầu tư. Gọi ngay bây giờ nhé, 817-899-4110. Xin được chào, vấn đề tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello,
cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Hùng, do làm nha.
Mời anh Hùng.
Chào luật sư, mà có em có câu hỏi là em tính bảo lãnh cho ba mẹ em đi qua đây du lịch, mà cái thời gian nếu mà bảo lãnh gì là từ lúc nộp hồ sơ giờ qua tới lúc đi là khoảng bao lâu luật sư?
Thường là lại lắm anh, thường là hẹn cái ngày mình du lịch, nhất là trong cái off season. Nhà off season là ví dụ như tháng 2, 3, 4, 5, ok. Lại lắm, thường thường nhiều khi tuần, hai tuần có ngày phỏng vấn. Tuy nhiên mùa hè thì nó hơi lâu anh, nhiều khi cả tháng, tháng rưỡi mới có ngày đi phỏng vấn. Tuy nhiên là phỏng vấn xong mà nếu mà đầu có visa liền là trong vòng mấy ngày nó gửi visa về, gửi cái hộ chiếu về có dán visa vô. Gần đây hiện tại nha thì lãnh sự người ta đang bị trục trặc, lãnh sự của Mỹ nha đang bị trục trặc, mà có thể là nhiều khi cả tháng, tháng rưỡi, hai tháng mới có ngày phỏng vấn đó.
Mà cái cho em hỏi cái mà ví dụ cái visa gì nó thường nó cấp cho mình là khoảng đi du lịch gì là khoảng bao lâu được chứ?
Thông thường là người ta sẽ cấp một năm multiple entry visa. Multiple entry là ra vô Việt, ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Thông thường là người ta cấp một năm anh ơi, cái visa đó visa một năm. Mỗi một lần mà vô nước Mỹ qua hải quan Mỹ thì người ta sẽ xác nhận là cái mục đích mình ở Mỹ bao nhiêu lâu và hải quan sẽ cho mình ở lại Mỹ bao nhiêu lâu. Thông thường là 6 tháng.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, xin được mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110 và xin được chào bệnh giả tiếp theo ạ. Xin chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị.
Dạ, tôi muốn gặp luật sư để Michael Cao hỏi thăm đó anh.
Dạ, xin mời anh. Dạ, vâng. Anh cho biết tên ạ.
Tôi tên Nhà Trương.
Dạ, xin mời anh.
Dạ, thì tôi muốn hỏi luật sư Michael Cao đó là vợ tôi có phỏng vấn rồi nó cần bổ túc thì tôi cũng bổ túc rồi. Thì sau khi đó thì nó nói là thôi giờ về đi để điều tra. Thật ra tôi không hiểu nó như thế nào đó, nhờ luật sư Michael Cao giải quyết giùm.
Dạ vâng, anh phỏng vấn ở đây hả Việt Nam?
Sao anh?
Anh phỏng vấn ở đây hả Việt Nam?
Dạ tôi ở bên Mỹ nè anh.
Ok, anh đi qua đây du lịch hay là du học?
Tôi có quốc tịch lâu rồi anh.
Ok, là phỏng vấn quốc tịch đúng không? Mình phỏng vấn quốc tịch, rồi sao nữa?
Rồi vợ tôi bạn mới phỏng vấn, rồi sau khi đó phát về giấy bổ túc, rồi tôi cũng trở về bản, tôi làm giấy bổ túc, tôi đem về bản tôi nộp, thì sau khi nói về chờ về để điều tra, tôi không hiểu được.
Nhưng mà cái vấn đề là vấn đề gì khi mà vô phỏng vấn? Cái vấn đề người ta nói là vấn đề gì, là hình sự hay là gì?
Không có tội thì nó nói chỉ là bây giờ về đi để đợi nó điều tra, là vấn đề của vợ chồng vậy thôi à, nó chỉ nói vậy thôi.
Ủa nhưng mà phòng giấu quốc tịch là sao điều tra tới vấn đề vợ chồng là 3 năm hay là 5 năm anh?
Anh sao anh?
Anh phòng giấu quốc tịch theo diện 3 năm hay 5 năm?
Không, tôi có quốc tịch. Tôi có citizenship á. Tôi bảo
lãnh
vợ.
Ở đâu thưa anh?
Tôi ở Thánh Sạch, chỗ gần ngay chỗ liệt sĩ Mai Cầu Cao nè.
Dạ, dạ ở Việt Nam hay giờ ở đây?
Vợ ở Việt Nam anh.
Ok, nghĩa là phỏng vấn vợ anh ở Việt Nam. Ok, thì bây giờ nó nói về điều tra đúng không?
Dạ.
Ok, rồi. Trong những cái trường hợp mà phỏng vấn ở lãnh sự của Mỹ ở Việt Nam, ví dụ như là ở bên quận nhất, mà bởi Michael mới thường nói là fiancé vợ chồng, cái đó nó không có quan trọng là qua được cái phỏng vấn là cái khó nhất ở bên lãnh sự. Trong cái trường hợp này vợ anh đã đi phỏng vấn, em không biết là anh có đi phỏng vấn chung với vợ không, nhưng mà một lần nữa là vợ anh phỏng vấn xong thì người ta nói là thôi về đi, người ta điều tra. Trong những cái trường hợp điều tra người ta có thể ngâm 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, cái đó khó nói lắm anh ơi. Mà cô gặp nhiều trường hợp mà 3, 4, 5 năm mới qua được tại Mỹ, hoặc là qua 3, 4, 5 năm sau người ta từ chối cái hồ sơ. Cái đó khó nói lắm, mà cô chỉ có khuyên là anh cứ tiếp tục với nhau, tiếp tục liên hệ với nhau, liên lạc với nhau, tiếp tục đi đi về Việt Nam thăm viếng vợ, vân vân. Dạ.
Thì như vậy đó là có thể nói là chờ điều tra rồi mình có thể cách nào để mình hỏi được luôn được si.
Anh thua là cái hồ sơ người ta đã từ chối chưa, mà nếu mà nó nằm ở bên lãnh sự thì lâu lâu anh vẫn liên lạc với lãnh sự hỏi là anh đang điều tra cái gì, anh cần tôi giúp cái gì này kia vân vân. Đôi khi người ta sẽ có thể gửi người tới nhà hỏi mấy người hàng xóm là có phải là cái cô này cưới cái ông chồng Việt Kiều ở bên Dallas thì kia không, vân vân, ví dụ đó. Người ta hỏi người này người kia, người ta nghiên cứu này kia vân vân. Dạ, điều tra. Dạ.
Như ví dụ mà cái chương trình đó có thể nhờ luật sư giúp chùm được không?
Cái vấn đề mà có thể là liên lạc với lãnh sự thì liên lạc được anh, nhưng mà cái vấn đề mà lãnh sự ngâm hồ sơ để điều tra, để gửi người tới nhà điều tra đó, thì cái chuyện đó người ta sẽ, cái thời gian người ta làm thì không có đoán trước được anh ơi. Giống như mà cũng nói, có thể là 3 tháng, có thể là 6 tháng, có thể là 5, mà có thể 5 rưỡi, 2 năm. Dạ, cái đó khó nói lắm anh.
Tại vì tôi nói thật, luật sư tôi, cháu tôi cũng luật sư lo là 10 tây tháng 7 này nó phỏng vấn rồi đó, là Trương Thị Ngọc mà.
Dạ.
Đó, thành ra tôi thấy như vậy, định nhà luật sư đây cho luật sư lo luôn.
Dạ vâng, nhưng mà anh phải hiểu nha, là cái điều quan trọng và vấn đề bảo lãnh vợ chồng và fiancé không phải là phỏng vấn xong rồi mình bổ túc hồ sơ. Cái điều quan trọng là cái trước cái phỏng vấn, trước phỏng vấn là gì, là cái sự chuẩn bị hồ sơ. Trước khi vô phỏng vấn mình nên chuẩn bị giấy tờ rõ ràng, bằng chứng rõ ràng, và hơn nữa mình nên biết những cái thông tin của vợ chồng với nhau, mình nên rất là rõ ràng, biết là mình thiệt đó. Nhưng mà nhiều khi có mấy anh chàng chồng nhiều khi nói chuyện tới có biết birthday của vợ không, nhiều khi nhiều người ta không biết, người ta không quan tâm anh. Nhiều khi hỏi anh có biết số điện thoại di động của vợ ở Việt Nam không, không chính cái gì đó tôi không nhớ, thường thường tôi bấm cái là nó vô liền luôn. Ví dụ đó, mình nên biết hết những cái thông tin đó, mình biết những cái ngày tháng năm sinh này kia vân vân, rồi này kia, tại vô lánh vô phỏng vấn của lãnh sự người ta sẽ đòi hỏi mình phải biết rất là nhiều. Dạ. Cái sự chuẩn bị rất là quan trọng. Dạ.
Thì nếu mà đặt trường hợp mà nó nói trong vòng thời gian vậy đó, thì chờ đợi điều tra vậy đó, thì có thể là bữa nào lên để gặp luật sư để mình nói chuyện nó nhiều hơn được không luật sư?
Sure. Nếu anh muốn có thể hẹn lên gặp thôi, đâu có gì đâu anh. Dạ.
Dạ. Xin chào anh nhé. Dạ vâng.
Dạ, rồi, cảm ơn anh.
Xin chào anh. Dạ, tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin chào, vị nào đang đợi trên đường dây, bạn nhỏ lại mấy giờ mà? Hello. Dạ vâng, chào cô.
Câu hỏi giấy tờ của chị em bảo lãnh thì cháu đã làm từ năm 2005 á, bây giờ thì tới bao giờ thì cháu được đi mà?
Chị em là bảo lãnh chị em đó phải không thưa cô?
Chị em ruột á hả?
Bảo lãnh anh chị em ruột phải không ạ?
Dạ.
Xin mời ạ.
Dạ, anh chị em là người ta giải quyết, hiện tại người ta giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2002 cô ơi, của mình nộp là 2005, bây giờ là người ta giải quyết tới tháng 10 năm 2002, hy vọng là cỡ 3 năm nữa đâu đó. Dạ.
3 năm nữa. Dạ, nếu trường hợp cháu lập gia đình thì có được không ạ?
Được chứ, anh chị em lập gia đình được, và không những lập gia đình được mà vợ chồng được đi theo, và nếu mà có cháu, có con nha, nếu mà có con thì con sẽ được đi theo bà má. Dạ.
Vậy được lập gia đình.
Dạ, được chứ. Dạ, anh chị em là một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Ví dụ như bảo lãnh ông anh ở Việt Nam thì ông anh có thể là cưới vợ, xong rồi sau khi cưới vợ thì có thể có thêm 3, 4, 5, 6 đứa con, miễn sao là mấy đứa bé dưới 21 sẽ được đi theo ba má. Dạ.
Như vậy là sau này thì nếu mà bây giờ nó cưới thì nếu 3 năm nữa thì là bây giờ nó bổ sung giấy tờ mua hay sao ạ?
Đợi tới khúc cuối đi. Ví dụ giờ cưới đúng không? Xong rồi trong 3 năm kiếm được 3 đứa rồi đợi tới khúc cuối cùng bổ túc một lượt là vợ với 3 đứa con luôn. Ví dụ.
Dạ. Dạ khoảng 3 năm nữa cơ. Dạ.
Dạ.
Rồi xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ alo.
Dạ cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ tôi là Hùng ở Gia Linh đó anh luật sư.
Xin mời anh Hùng.
Dạ anh Hùng. Dạ.
Dạ tôi có cái trường hợp mà tôi bảo lãnh cho con cha quốc tịch bảo lãnh cho con cha 21 tuổi.
Dạ.
Đã hơn 5 năm rồi. Thưa luật sư, thí dụ như cháu nó interview xong, có visa xong là đám cưới tại Việt Nam, rồi mang giấy tờ qua Mỹ bảo lãnh được không, luật sư?
No, cái khổ là vậy nè. Cái hồ sơ là mình phỏng vấn lãnh sự, khi mà đi phỏng vấn thì độc thân.
Dạ.
Cái câu hỏi là cái khúc nào mà bảo lãnh xong, cái khúc nào là bảo lãnh xong để mình nói, coi như là cái hồ sơ chấm dứt. Cái khúc nào là ví dụ như là cái người đứng ra bảo lãnh nếu mà qua đời thì cái hồ sơ có xong chưa, mà cái người được bảo lãnh có thẻ xanh chưa, ok, thì cái câu trả lời là qua hải quan. Một người quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình, phỏng vấn xong có visa, chưa phải là xong hồ sơ, là tại vì con phải qua Mỹ, qua hải quan Mỹ thì lúc đó mới xong hồ sơ. Quay ngược lại về Việt Nam làm những cái thôn thì ok, mở hồ sơ bảo lãnh cho vợ. Một người thợ xanh bảo lãnh cho vợ cỡ 1.5 năm, 2 năm thì được đi qua Mỹ. Tuy nhiên nếu mà phỏng vấn xong có visa cưới vợ, có giấy kết hôn thì là chưa qua Mỹ, chưa xong hồ sơ thì nó chuyển từ F1 qua F3, phải đợi thêm 3-4 năm nữa. Lãnh sự của Mỹ người ta biết được thì người ta sẽ nói là no, cái hồ sơ này chưa xong, là tại chưa qua Mỹ, chưa qua hải quan Mỹ, là F1 đổi thành F3, phải đợi thêm 3-4 năm nữa. Chú hiểu?
Dạ, tôi hiểu rồi.
Tốt nhất là con mình phỏng vấn xong có visa, đi qua bên Mỹ qua hải quan cầm cái bộ hồ sơ, tại vì lãnh sự người ta cấp cái bộ hồ sơ, người ta nói là đừng có mở, cứ qua hải quan đi. Thì hải quan giải quyết xong hồ sơ thì lúc đó mình mới là thường chuyển nhận được cái thẻ xanh, bay ngược lại về Việt Nam làm với cái hôn với vợ của mình. Nhiều khi, thêm một điều nữa rất là quan trọng nha. Nếu mà con anh là mà có cháu, ok, nghĩa là cháu nội, ví dụ cháu nội dưới ngoài đó, không biết, ok, mình nên khai ra là tôi có con nhưng mà tôi không có vợ, ok, là cho sống chung với bạn gái thôi, ví dụ đó, thì là con sẽ được đi theo nếu mà mình muốn, hoặc là nó ở lại với mẹ nó, cái đó tùy. Đi qua Mỹ, đi về lại Việt Nam, có thể xin bà lãnh cho vợ, rồi lúc đó bà lãnh cho vợ, bà lãnh cho con một lượt, nếu mà làm xong vậy cái thôi.
Dạ. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ.
Xin chào, khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết tên danh luôn ạ. Cho biết tên và bằng máy nhỏ là vừa dùng việc tấn. Cho biết tên luôn ạ. Dạ vâng, tôi đang nghe anh đi.
Tôi tên Tấn á.
Dạ vâng.
Dạ anh Tấn.
Xin hỏi, tôi cho tôi hỏi là tại tôi có đứa nhỏ. Mà con giống như là ngoài giả thú á, mà ở Việt Nam á.
Dạ.
Bây giờ nó 18 tuổi rồi mà nó không có mang họ của tôi, nhưng mà bây giờ tôi muốn bảo lãnh cho nó được không?
Dạ được chứ anh. Anh miễn sao là đỡ con ruột của anh thôi. Nếu mà
dạ, nó
được wedlock lock thì đương nhiên là nó, anh phải chứng minh đó là trong mấy năm nay, bao nhiêu năm nay anh vẫn giúp liên hệ với bé, anh vẫn qua lại và anh vẫn gửi tiền về ủng hộ, giúp support này kia mẹ của bé, ví dụ đó, để nuôi bé.
Tại vì không biết cái đó là mà bây giờ mà bảo lãnh nó mà em chỉ có thể xanh thôi á, một thứ.
Được chứ anh, đâu có gì đâu. Một người thầy xanh bảo lãnh với con dưới 21 là diện F2B anh ơi. F2B là cỡ F2A, xin lỗi anh, F2A cỡ 5.5 mà anh ơi. Bảo lãnh cho sớm đi, tại vì một khi tới 21 anh phải đợi 7-8 năm.
Dạ vâng. Rồi em cảm ơn luật sư nhiều.
Xin chào anh. Dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao, và mọi chi tiết quý vị có thể tham khảo miễn phí với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, tại Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại quý vị có thể liên lạc để trực tiếp tham khảo 214-703-0903 hoặc ghé qua văn phòng đối diện với lại Lee Sandwich trong khu Cali Sài Gòn Mall, và tại Arlington trong khu Teletron, Grand Ferry, Asia Times Square. Quý vị cũng có thể ghé qua hoặc gọi số điện thoại 972 606-9988, 606-9988. Bảo lãnh anh chị em, thân nhân, vợ chồng khi gặp tai nạn xe cộ cần biết quyền lợi của mình như thế nào, hoặc là tìm hiểu về visa du học và visa đầu tư. Quý vị có thể đều ghé qua hai nơi ở văn phòng. Xin được xin mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả đúng không ạ?
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Nhiệt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Như là Nhiệt Tấn nói, nếu mà cần liên lạc với Michael thì Michael chỉ có muốn nói thêm là cái tư vấn đầu tiên Michael tính miễn phí, Michael không có trả tiền. Nếu mà quý vị cần sự giúp đỡ thì một lần nữa ở bên Garland ở trong Sài Gòn Mall và ở dưới Grand Prix Arlington thì ở trong khu Asia Times Square. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Nhiệt Tấn và cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin hẹn lại quý vị tuần sau. Xin kính chào. Dạ.
Dạ, xin chào, kính chào luật sư và kính chúc sức khỏe đến luật sư trong ngày hôm nay.
Dạ vâng, thank you anh. Dạ.
Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao xin được tạm dừng tại đây và mời quý vị đón nghe và kỳ sau và chút vài giây phút nữa chúng tôi sẽ thực hiện chương trình về vấn đề dược thảo và đời sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Mời quý vị nhớ đón nghe.